Quan khí, chương 1537, Hoa Thái Tường đau đầu, góc truyện audio.com, Hoa Thái Tường lúc này đang rất khó chịu, chuyện Chiết Đông làm y rất không hài lòng. Sau khi lên chức, Hoa Thái Tường liền nghĩ tới việc đoạt Chiết Đông vào phạm vi khống chế. Y đưa Cố Quốc Sơn tới Chiết Đông chính là một nước đi rất quan trọng để khống chế Chiết Đông. Tình hình Chiết Đông làm y rất hài lòng, bí thư tỉnh ủy Hà Gia Vĩ cùng không ngăn cản được Cố Quốc Sơn, rất nhiều quyền lực đã rơi vào tay Cố Quốc Sơn. Đối với Cố Quốc Sơn, Hoa Thái Tường coi đây là thân tín tuyệt đối tin cậy của mình. Chiết Đông phải giao vào tay người của mình. Về phần Hà Gia Vĩ thì theo Hoa Thái Tường nghĩ chỉ cần đối phương có ý theo mình thì cuối cùng có thể điều đối phương lên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Quốc gia làm chức phó là được. Vốn mọi việc vẫn phát triển theo ý của y, nhưng tin tức nhận được hôm nay làm tâm trạng vui vẻ của y trở nên rất xấu. Em cha Cố Quốc Sơn ở Chiết Đông đã vi phạm pháp luật, chứng cứ vô cùng phong phú. Từ chứng cứ cho thấy đầu mối là rất rõ, Cố Quốc Sơn cũng bị lún sâu vào việc này. Hà Gia Vĩ xem ra đã quyết tâm đánh ngã Cố Quốc Sơn. Rốt cuộc là ai đứng sau lưng ủng hộ Hà Gia Vĩ? Hoa Thái Tường ngồi đó mà suy nghĩ. Lần này Cố Quốc Sơn nhất định không thoát bao che dung túng, thậm chí là nhận hối lộ với số lượng lớn khiến Cố Quốc Sơn nhất định sẽ mất chức. Có điều tra ra vấn đề gì không? Thấy thư ký vào, Hoa Thái Tường hỏi. Đã điều tra, việc này cũng có chút kỳ quái. Theo tình hình hiểu rõ thì trong lúc vô tình phát hiện một phó thị trưởng thường trực ở thành phố Hàng Hủ Bại. Sau đó do Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy tham gia và biết việc này liên quan tới Cố Quốc Sơn nên không thông báo Cố Quốc Sơn mà bí mật xuống thành phố, bắt Ninh Thành Vũ kia. Theo bị bắt, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy liền nhận được nhiều thư tố giác, Ninh Thành Vũ cũng rất nhanh khai ra, lúc này mới kéo ra em của Cố Quốc Sơn. Hoa Thái Tường hừ lạnh một tiếng, việc này rõ ràng có mưu đồ từ trước. Ninh Thành Vũ là người của Cố Quốc Sơn, chuyện như vậy trong tỉnh rất nhiều người biết. Khi biết việc này mà vẫn dám điều tra như vậy, dám từ đó tra ra em của Cố Quốc Sơn thì mục tiêu là rất rõ. Ở việc này Hà Gia Vĩ có tác dụng chủ đạo, chuyện khác không cần hỏi nữa, Hoa Thái Tường cũng đoán được nguyên nhân câu chuyện. Đoán ra là một chuyện nhưng Hà Gia Vĩ lại đau lòng vì vấn đề của Cố Quốc Sơn. Mình tin tưởng hắn như vậy, hắn vẫn đều cho rằng Cố Quốc Sơn chỉ có vấn đề nhỏ, nhưng tuyệt đối không làm chuyện vi phạm pháp luật. Bây giờ y mới phát hiện Cố Quốc Sơn có vấn đề lớn như vậy. Cố Quốc Sơn trước kia là thư ký của mình, từ trên xuống dưới cũng biết mình cố gắng nâng Cố Quốc Sơn lên, bây giờ Cố Quốc Sơn xảy ra chuyện thì mọi người sẽ nhìn mình như thế nào? Đặc biệt người ở Trung ương sẽ nhìn mình ra sao? Nhất định mình sẽ mất mặt với đám người kia. Chuyện của Cố Quốc Sơn không ảnh hưởng đến bản thân y, nhưng xảy ra chuyện này vẫn khiến Hoa Thái Tường không thoải mái. Không dễ dàng gì đưa người tới Chiết Đông, bây giờ lại bị mất. Hoa Thái Tường bây giờ muốn biết nhất là Hà Gia Vĩ đã dựa vào ai? Đã điều tra về thái độ của tỉnh ủy Chiết Đông chưa? Thư ký biết đây không phải là Hoa Thái Tường hỏi về tình hình ở tỉnh ủy Chiết Đông, mà muốn hỏi về tình huống của Hà Gia Vĩ. Theo chúng tôi tìm hiểu thì biết một chuyện đó là một phó thị trưởng ở thành phố Hàng bị Ninh Thành Vũ chèn ép. Mà, góc truyện audio.com, vị phó thị trưởng kia tên là Thư Đạo Lâm. Ồ, Hà Gia Vĩ thầm nghĩ quả nhiên là có vấn đề. Nhìn thoáng qua Hoa Thái Tường, thư ký nói. Chúng tôi cũng đã điều tra về Thư Đạo Lâm. Đây là cán bộ mạnh về nhiều mặt. Ninh Thành Vũ muốn xử lý Thư Đạo Lâm nên đã mua chuộc của thư ký của Thư Đạo Lâm, nhưng dù như thế nào cũng không tìm được tài liệu vi phạm pháp luật của Thư Đạo Lâm. Điều này nói rõ Thư Đạo Lâm là người liêm khiết, Hoa Thái Tường thầm gật đầu. Ở tình hình bây giờ chỉ cần thật sự xử lý quan chức nào đó thì dễ tìm ra tài liệu của người này. Thư Đạo Lâm bị phó thị trưởng thường trực nhằm vào, nhưng muốn động lại không có tài liệu thích hợp. Điều này nói rõ bản thân Thư Đạo Lâm đáng khen ngợi. Thư ký thấy Hoa Thái Tường trầm ngâm suy nghĩ liền nói tiếp. Chúng tôi cũng thông qua chuyện của Thư Đạo Lâm mà biết một điều, nghe nói trước đây Thư Đạo Lâm chỉ là một cục trưởng thì Hà Gia Vĩ đã đề bạt Thư Đạo Lâm lên làm phó thị trưởng. Chuyện này cũng liên quan tới Hà Gia Vĩ. Hoa Thái Tường nhíu mày, việc này sao cũng có quan hệ với Hà Gia Vĩ. Thư Đạo Lâm là như thế nào? Bản thân y thì không có quan hệ gì, nhưng lại có một con gái ở Bắc Kinh. Hoa Thái Tường nhướng mày, nghe nói Thư Đạo Lâm có quan hệ trên Bắc Kinh thì y cảm thấy việc này sẽ dính tới thế lực nào đó. Thư ký đúng là dồn nhiều tâm trí ở việc này. Có một chuyện đó là con gái Thư Đạo Lâm tên Thư Ý có quan hệ rất tốt với một người phụ nữ của Phó Thủ tướng Lý Hà Hảo. Căn biệt thự Thư Ý Giang ở cũng là do Hà Hảo tặng. Lý Kiền Ý, Hoa Thái Tường nhíu mày lần nữa và thấy việc này chắc không có chuyện gì khác nữa. Con gái của Thư Đạo Lâm chắc là người phụ nữ của Lý Kiền Ý, thấy Thư Đạo Lâm bị chèn ép, Lý Kiền Ý liền ra tay. Chuyện Lý Kiền Ý bao Hà Hảo thì không còn là bí mật với mấy người Hoa Thái Tường. Đối với nhân vật như Lý Kiền Ý thì một người phụ nữ không thể dao động vị trí của y, trừ khi y phạm sai lầm về phương hướng như Lô Ninh Quốc. Thì ra Hà Gia Vĩ đã dựa vào Lý Kiền Ý. Sau khi hiểu rõ việc này, Hoa Thái Tường thầm mắng đám người Chiết Đông muốn nhằm vào Thư Đạo Lâm. Muốn chỉnh người mà không tìm hiểu rõ tình hình, bây giờ khiến Lý Kiền Ý có cơ hội khống chế Chiết Đông. Hoa Thái Tường thông qua lời thư ký nói liền nhanh chóng cho rằng đây là Lý Kiền Ý đứng sau lưng gây ra. Hoa Thái Tường bây giờ đúng là không nghĩ chuyện có quan hệ với Vương Trạch Vinh. Ở việc này thư ký cũng có trách nhiệm, sau khi tra ra việc có quan hệ với Lý Kiền Ý liền đương nhiên cho rằng đây là Lý Kiền Ý thao tác. Chuyện Vương Trạch Vinh có quan hệ với thư ý giữa rất kín, người ngoài không biết được. Sau khi thư ký rời đi, Hoa Thái Tường ngồi đó mà có chút đau đầu. Hai hội nghị vừa kết thúc, Lý Kiền Ý là phó thủ tướng thường trực, mình và hắn chung sống hòa bình mới là biện pháp tốt nhất. Từ chuyện của Chiết Đông có thể thấy Lý Kiền Ý đứng bên có lý. Cố Quốc Sơn không thể ở lại Chiết Đông, cứ như vậy bị Lý Kiền Ý đoạt lấy Chiết Đông. Mình vận động lâu như vậy, Chiết Đông sắp thành địa bàn của mình lại bị Lý Kiền Ý đoạt một cách dễ dàng. Hoa Thái Tường đúng là không thoải mái. Có nên tranh với Lý Kiền Ý một phen không? Hoa Thái Tường đúng là có chút do dự. Cách Chương.